Tác phẩm Cha và Con. Lê Anh Dũng viết và tuyển dịch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Một hiền giả Hy Lạp thời xưa đã nói: không ai tắm hai lần ở một dòng sông. Lời nói ấy có lý lắm khi ta nhìn vạn vật theo góc độ dịch hóa của vũ trụ. Nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng đâu khi ta xét suy và nhận thức sự vật theo cảm xúc lòng mình. Phải, dòng sông thơ ấu sau mấy mươi năm vẫn còn có ít ra một lần ta trở lại. Đó là khi ta làm cha, mà đứa con trai bé bỏng hôm nay lại là hiện thân của ta ngày xưa còn bé. Những tâm trạng của ta bây giờ bắt ta dục thoát quay lui về dĩ vãng để nhìn lại một hình ảnh cũ bấy lâu vốn nằm im trong ký ức đã dày theo thời gian. Trong khoảnh khắc hồi tưởng ấy, ta gặp lại mình bé nhỏ bên cạnh bóng dáng cha trên lối đi thơ ấu. Người Việt mình bảo: có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Một phần những câu chuyện nước ngoài chọn dịch trong tuyển tập này chứng minh cho lời nói sâu sắc ấy. Và lạ thay, điều này cho thấy dù thuộc sắc dân nào đi nữa, quy luật tình cảm giữa cha và con cũng chẳng mấy khác nhau. Trong quan hệ giữa bậc sinh thành và kẻ làm con, thường người ta vẫn cho rằng nước mắt chảy xuôi. Chắc cũng chỉ có thể đúng một phần thôi. Yêu thương vốn dĩ không điều kiện, nào ai nỡ cơn đông đo đếm thương yêu để biết rằng nước mắt chảy xuôi nhiều hơn chảy ngược. Tuyển tập này cho thấy giữa cõi người ta bao giờ cũng có những mảnh đời thường mà ở đó cha yêu con và con thương cha, quan tâm nhau và hy sinh cho nhau, kính đáo dành hạnh phúc cho nhau, tuy rằng biểu hiện và hành vi có thể không giống nhau. Cha và con, một đề tài không mới mà vẫn chẳng cũ. Nó là mối quan hệ muôn thuở muôn nơi. Chạm đến nó cũng là chạm đến chính ta. Bởi chừng ai mà không một lần đã từng làm con, và với phần đông thì ít ra cũng một lần làm bố làm cha. 25 câu chuyện nho nhỏ này, có mẫu là của mình, có mẫu là của người khác, tôi gom lại đây. Tuy chưa kết thành bức tranh toàn cảnh về tình cha con trong dòng nhân loại, nhưng mong rằng sẽ có thể mang đến cho bạn đọc ít nhiều cảm xúc và suy nghĩ riêng tư. Lê Anh Dũng. Bài tập làm văn của con tôi. Tác giả Lê Anh Dũng. Hình ảnh của cha hàng ngày khắc họa vào tâm hồn thơ dại của con trẻ thế nào? Chắc không dễ biết đâu. Thường phải có cơ hội nào đấy. Khi mà con trẻ vô tư và bất chợt bộc lộ ra bằng cách này hay cách khác, bây giờ người cha mới biết được. Bài tập làm văn của con tôi chính là câu chuyện giữa đời thường mà người trong cuộc đã tự mình ghi chép lại. Cháu học lớp 5, con trai đầu lòng hiếu động, ngồi vào bàn học chưa nóng chỗ, đã có lý do này, nhu cầu nọ, để xô ghế chạy đi. Mẹ cháu luôn phàn nàn, như cốc bỏ dĩa. Tôi được mẹ cháu phân công kèm cháu tập làm văn, món mà cháu không thích. Lười suy nghĩ mới đầu, cháu đã xin tôi gà bài mẫu. Tôi giải thích: bố không muốn làm hỏng con, Bố không muốn con dối cô. Cháu buồn, có vẻ dỗi. Tôi an ủi. Con xem, nếu bố làm bài giúp, lỡ cô chấm điểm thấp thì ê mặt bố quá. Bố hướng dẫn dàn bài chi tiết, con ráng làm theo. Sau đó bố đọc lại góp ý, rồi con tự sửa chữa nhé. Có ba cuốn tuyển tập các bài văn mẫu lớp 5 đã mua. Tôi tìm các bài tương tự như đề cháu phải làm, rồi hai bố con đọc chung. Tôi vạch cho cháu thấy trong sách những ý tưởng già cỗi hơn đầu óc non nớt của một đứa trẻ, khuyên cháu dứt đi. Dùng bút đỏ, gạch dưới những câu văn hay hoặc ý tưởng khéo, tôi bảo cháu dựa theo đó sắp xếp lại, rồi tùy nghi thêm bớt theo ý riêng, tùy thích, miễn sao phù hợp với dàn bài của cháu. Lần nào tập làm văn, cháu cũng miễn cưỡng uể oải. Cô yêu cầu học trò viết dài hơn trang rưỡi giấy tập. Mà giỏi lắm, cháu cũng chỉ bịa được non một trang. Sau khi đã hì hục cả một, hai giờ đồng hồ, bài văn thường đầy những bôi xóa lem nhem. Tuồn chữ chỉ khá hơn toa bác sĩ, đọc chẳng thành câu cứu gì. Ngoài bài văn, cháu còn cả một gánh nặng bài vở khác phải giải quyết. Ngày thì ngắn, nhìn cháu khổ sở lo âu, nhiều khi tôi chạnh lòng muốn ra tay nghĩa hiệp, nhưng đành phải bấm bụng, cưỡng lại cái khoảnh khắc mềm yếu đó. Có lần mắt cháu đỏ hoe, giọng tức tưởi: con thù ghét môn văn, con không biết viết, cô phạt con cũng được. Tôi ôm lấy cháu an ủi: bố đã mua cho con nhiều truyện hay, con ráng đọc, lâu ngày sẽ vỡ ra. Văn chương không ai dạy nhau được. Khi con đã nhập tâm, cái gì trong lòng con có sẵn, tự nhiên con sẽ viết được. Hôm nay tan học về, cháu khoe: bố, bữa nay cô cho bài văn tả bố em, con làm luôn một mạch, dễ ợt. Tôi hoài nghi: cô chấm bài chưa, có phê gì không? Cháu hớn hở: cô khen bài con có tiến bộ hơn mọi lần. Cô đánh dấu vô chỗ dở, nhưng không sửa, không cho điểm. Bố sửa giúp con đi, bố. Rồi cháu mau mắn lục cặp, trao cho tôi tác phẩm. Tôi xin chép lại tôn trọng đúng nguyên văn của cháu. Bố là người đã nuôi nấng em. Công ơn đó em không bao giờ quên. Nhìn bố tưởng rất già, nhưng chỉ ở tuổi tứ tuần. Dáng người bố cân đối, khuôn mặt chữ điền của bố rất thích hợp với mái tóc bạc màu muối tiêu của bố. Trên khuôn mặt ấy, nổi bật nhất là cặp mắt kính cận của bố, thỉnh thoảng lại được nâng lên bởi bàn tay hơi xương và thô. Khi cười, miệng bố để lộ hàm răng trắng ngà đều đặn. Giọng bố sang sảng vì do dạy học khá nhiều. Dần trán bố cao và rộng, rất thông minh, nhưng xen vào đó là những nếp nhăn vì lo âu và suy nghĩ nhiều. Khi bố làm việc mệt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tính bố thật nghiêm nghị nhưng cũng rất vui. Bố thường hay đọc sách, khi về nhà là ngồi vào bàn làm việc với cái máy vi tính. Bố hầu như làm việc rất nhiều, không bao giờ có một giấc ngủ đầy đủ. Sáng nào cũng than mất ngủ. Em thương bố lắm. Chưa kịp đọc đến câu kết luận, tôi chợt thấy mắt mình cay cay. Những hàng chữ nghiêng ngả của cháu đã nhòe đi. Tôi hiểu vì sao cháu làm bài văn này mau và dễ dàng hơn mọi khi. Cháu đâu phải mất công suy tư tìm ý. Bài văn hàng ngày đã có sẵn trong tâm hồn thơ dại của cháu rồi. Tôi biết ơn cô cháu đã không cho điểm, không sửa gì hết. Cũng vậy, trái với lệ thường, hôm nay tôi đã không góp ý, chẳng sửa chữa một chữ nào của cháu. Nếu tôi cả gan thú nhận đây là tác phẩm hay nhất trong đời tôi được đọc, tôi tin rằng quý bạn sẽ sẵn sàng rộng lượng tha thứ cho tôi. 26 tháng 10 năm 1998. Bí mật của bố. Tác giả Robert Fulghum. Tình thương yêu chân thật mà trong cuộc đời ta cảm nhận được sâu sắc hơn bao giờ hết, có khi không được bộc lộ bằng lời lẽ ngôn từ. Một việc làm hay một món vật cụ thể nào đó, bề ngoài thì nhỏ bé đơn sơ tầm thường, nhưng biết đâu lại chứa đựng trong nó một ý nghĩa vô biên về hai tiếng thương yêu. Có người suốt đời đã lặng lẽ, kín đáo gìn giữ, tưng tiêu một món vật xoàn xỉnh nào đó, coi nó còn giá trị hơn hết thảy mọi của cải khắp cả thế gian này gom lại. Qua câu chuyện của Robert Fulghum, ta cảm thông và thấm thía được điều đó. Nằm ở ngăn kệ trên cùng trong cái tủ của tôi, nó nguyên là chiếc hộp đựng giày, được trang trí lại cho ngày lễ Valentine và con trai đầu lòng của tôi đã mang tặng bố. Chú thích: ngày 14 tháng 2 ở châu Âu là ngày của Thánh Valentine, Saint Valentine's Day. Vị thánh người La Mã này thế kỷ thứ ba tử đạo dưới triều hoàng đế Claudius. Không hiểu do đâu mà ngài lại trở thành vị thánh phù trợ cho những kẻ yêu nhau. Patron Saint of Lovers. Vào ngày lễ ngài, người ta gửi thiệp hay quà tặng cho người mình yêu thương. Món quà hay cánh thiệp đó được coi là biểu hiện của tình thương yêu và cũng gọi là Valentine. Hết chú thích. Nó gồm những mảnh giấy dán thủ công với ba màu chính là hồng, đỏ và trắng, mà sắc thắm giờ đây đã nhạt phai cùng năm tháng. Rồi nào là giấy nhôm, mấy tấm khăn giấy, tỉa hình hoa lá, những sợi mì ống, những viên kẹo nhỏ, dăm ba hình quả tim con màu trắng có đề chữ, và tất cả ngần ấy thứ kết dính với nhau bằng hồ dán. Chiếc hộp tặng vật ấy nay đã nhăn nhúm và mốc meo ở những nơi gắn các viên kẹo, nhiều chỗ còn dinh dính, nhưng đó là bảo vật lưu giữ những di tích một thời thơ ấu mà các con đã trao tặng tôi. Mở nắp hộp ra, sẽ biết điều gì đã khiến tôi gìn giữ nó. Trên mấy mẫu giấy tập học trò mong manh, phai nhạt là những chữ chào bố, và chúc mừng bố, và con thương bố. Gắn chặt bằng keo vào đáy hộp là 23 chữ X và O làm bằng sợi mì ống. Tên của ba đứa con tôi viết nguệch ngoạc ở nhiều chỗ. Nó là sản phẩm của tình thương yêu được thể hiện đơn giản nhất mà lại đáng tin cậy nhất. Bọn trẻ giờ đã trưởng thành. Các con vẫn yêu thương tôi, dù rằng đôi khi khó khăn hơn mới có được bằng chứng cụ thể. Chính tình thương yêu đã trở nên phức tạp vì tuổi tác và kiến thức. Tình thương yêu có thật đó, nhưng đâu giản đơn, đâu phải là thứ ta có thể bỏ vào trong một chiếc hộp đựng giày. Trong nhà, không ai biết rằng trong tủ có cái hộp ấy. Thỉnh thoảng tôi đem hộp xuống mở ra. Nó là cái mà tôi có thể sờ mó, nắm giữ trong tay và tin yêu, cho dù giờ đây không có những vòng tay bé nhỏ ôm quàng lấy cổ tôi nữa. Nó là cái rương châu báu của tôi. Nó là hiện thân của thương yêu. Sau này, hãy an táng tôi cùng cái hộp. Tôi muốn mang nó theo tôi về tận miền vĩnh cửu. Bóng dáng sau lưng. Tác giả Chu Tự Thanh. Chu Tự Thanh, tự là Bội Huyền, người làng Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, sinh năm 1898, bệnh mất tại Bắc Kinh năm 1948, tốt nghiệp khoa văn triết trường Đại học Bắc Kinh năm 1920, ông dạy văn chương tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang và tại Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Từ năm 1925 đến khi mất, dạy văn chương Trung Quốc tại Đại học Thanh Hoa. Những dịp nghỉ hè, ông sang châu Âu học tập, tác phẩm rất nhiều, đủ thể loại. Trích trong tập truyện Bối Ảnh, xuất bản năm 1928, bóng dáng sau lưng như có hơi hướng bức tranh thủy mặc Trung Hoa. Ở đó, chân dung người cha không được vẽ lại với cái nhìn thẳng vào gương mặt. Vậy mà, tưởng như ta có thể nhìn thấy diện mạo người cha ấy. Ngờ ngợ như đã có lần gặp ông đâu rồi. Phải, cái dáng dấp hơi thô kệch nhưng rất đổi tỉ mỉ trong những cử chỉ dịu dàng khi chăm chút cho đứa con. Bố và tôi không gặp nhau đã hơn 2 năm nay. Không bao giờ tôi quên được dáng người của bố nhìn từ sau lưng. Mùa đông năm ấy, bà nội qua đời nhằm lúc bố mất việc. Quả tình họa vô đơn chí. Từ Bắc Kinh, tôi ghé Từ Châu, định bụng gặp bố để về quê lo việc tang ma. đến từ châu, nhìn sân nhà ngổn ngang đồ đạc, lại chạnh nhớ bà, tôi không cầm được nước mắt. Bố bảo, chuyện đã đến thế cũng chẳng phải buồn rầu, còn may chưa đến nỗi cùng đường. Về quê nhà cầm cố đồ đạc vẫn không đủ đâu vào đâu, bố phải vay tiền mượn bạc lo liệu ma chay. Những ngày ấy cảnh nhà thật ảm đạm, phần gì tan tóc, phần gì bố mất việc. Làm đám xong, bố đi Nam Kinh tìm kế mưu sinh, tôi về Bắc Kinh tiếp tục học hành, hai bố con đi cùng một chuyến. Tôi tới Nam Kinh, bè bạn tôi kéo đi chơi, cầm chân hết một ngày. Sáng hôm sau, tôi qua sông đi phố khẩu, chiều đáp tàu hỏa đi Bắc Kinh. Bố bận việc bảo không tiễn chân được. Anh dọn phòng của quán trọ, vốn quen đường thuộc xá, bố nhờ đưa tôi đi. Bố dặn dò anh hai ba lượt, chu đáo cặn kẽ. Rồi bố lại phân vân do dự hồi lâu, e rằng anh ta thiếu cẩn trọng. Thực tình năm ấy tôi đã 20 tuổi đầu, từng lui tới Bắc Kinh một đôi lần, bố đâu phải bận lòng quá như vậy. Băn khoăn hồi lâu rốt cuộc, bố nhất định đích thân đưa tôi lên đường. Tôi cản mãi, bất tất phải như thế. Nhưng bố bảo, không sao mà, anh ấy đi thì chẳng tiện. Hai bố con qua sông đến ga, tôi mua vé còn bố coi hành lý. Đồ đạc nhiều, phải tốn chút ít tiền trà nước cho mấy người khuân vác. Bố lại mất công kỳ kèo mặc cả với họ. Lúc ấy tôi cho rằng mình lanh lợi lắm, mà bố thì thiếu hoạt bát, ắt phải có tôi xen vô mới được. Nhưng rồi bố cũng ngã giá xong và đưa tôi lên tàu. Bố chọn cho tôi một chỗ gần cửa sổ, căn dặn tôi dọc đường phải cẩn trọng, ban đêm phải coi chừng kẻo mà cảm lạnh. Bố còn gửi gắm anh phục vụ trên toa, chăm sóc giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ bụng, sao mà bố lẩm cẩm thế? Mấy người phục vụ này chỉ biết có tiền, dặn họ cũng bằng thừa. Giả lại, tôi này đã lớn, ha, không xoay sở một mình được, ừ. Chào ôi, bây giờ nhớ lại, sao hồi ấy tôi thông minh đến thế? Tôi nói, bố ơi, bố về đi. Bố nhát trông ra ngoài toa bảo, con ngồi đây, chớ đi đâu, để bố mua mấy trái quýt. Nhìn xa, bên ngoài hàng rào trắng các bậc thềm lên xuống của sân ga, tôi thấy có mấy người bán buôn giặt vãnh chi đó. Đến được chỗ họ, phải băng qua đường ray, leo qua hàng rào, rồi nhảy xuống. Bố, người đẩy đà, tới được đó mà mua vài trái quýt thì mệt lắm. Tôi muốn đi thay nhưng bố không chịu, đành để bố đi vậy. Tôi thấy bố đội cái nón vải đen nhỏ, mặc áo ngắn đen, choàng ra ngoài manh áo xanh đen, vì đang chịu tang bà tôi. Bố lom khom đi về phía đường ray, bước qua đường ray, rồi leo qua rào, cũng chẳng dễ gì. Bố bám vào phía trên hàng rào và đu người lên, tấm thân đẩy đà nghiêng sang bên trái, vất vả làm sao. Nhìn dáng bố phía sau lưng, mắt tôi bỗng nhòa lệ. Tôi vội vàng lau nước mắt, sợ bố và người ta bắt gặp. Khi ngước nhìn qua cửa sổ toa tàu, tôi thấy bố cầm trong tay mấy trái quýt chín đỏ. Lúc sắp băng qua đường ray, bố để quýt dưới chân hàng rào rồi khó nhọc leo qua, xong lại cầm mấy trái quýt đi lên thềm ga. Bố sang đến bên này, tôi lật đật xuống đón. Bố theo tôi lên toa, rủ bụi đất bám trên áo, nom ra vẻ bằng lòng lắm. Lát sau bố bảo, thôi bố về nhé, tới nơi nhớ biên thư cho bố hay. Bố đi, tôi cũng xuống dõi mắt trông theo, được mấy bước, quay lại thấy tôi còn đứng đó, bố dục. Lên toa ngồi đi con, ở trển đâu có ai. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, đến khi bóng dáng bố đã nhập nhòa vào đám đông. Tôi mới trở về toa, nước mắt lại trào ra. Mấy năm gần đây, hai bố con cứ phải bôn ba kiếm sống. Cảnh nhà mỗi lúc một suy sụp hơn. Bố từ nhỏ đã phải sớm tự lập mưu sinh và cũng đã gầy dựng được chút sự nghiệp. Ngờ đâu, đến tuổi xế chiều lại khốn đốn thế này. Bà qua đời, đã quẩn bách, lại càng thêm quẩn bách và bố không tự kềm chế được. Tâm tư u uất, chuyện giặt vãnh trong nhà cũng đủ làm bố nổi giận. Lâu ngày, bố đối xử với tôi có khác hơn khi trước. Nhưng mới hai năm nay không gặp lại nhau, bố đã quên hết những chuyện chẳng hay ho gì đối với tôi, mà chỉ nhớ tôi, nhớ đám cháu nội. Sau khi tôi về Bắc Kinh, bố viết thư cho tôi rằng: "Bố trong người cũng khỏe, hiềm hai vai nhức mỏi nhiều, cầm cái chén đôi đũa cũng khó khăn. Ngày đi chắc cũng sắp rồi." Đọc tới đó, nước mắt tôi bỗng tuôn trào. Qua màn lệ nhạt nhòa, tôi hình dung bóng dáng sau lưng của bố, cái dáng đẩy đà trong chiếc áo khoác màu xanh đen, đội cái nón đen. Hỡi ôi, biết đến bao giờ mới nhìn thấy bố nữa. Lê Anh Minh, dịch từ Trung Văn, ngày 5 tháng 6 năm 1994.